thưa quý thính giả thân mến, quý thính giả vừa nghe tiết mục Sống Đạo của chương trình phát thanh Nguồn Sống. Tiếp theo đây, kính mời quý thính giả theo dõi chương trình Học Kinh Thánh.
Ngày càng tưởng mình Giê-xu thêm, cao sao thiên ân giúp kẻ khác nêm. Muốn so bưu quyết cứu ta không thôi, lòng yêu khiến Chúa chết thay vì tôi, biết nhiều hơn về Giê-xu.
Trong chương trình Học Kinh Thánh hôm nay, kính mời quý thính giả cùng nhau học thư Timôthê thứ nhất. Thư Timôthê thứ nhất là bức thư do sứ đồ Phaolô viết gửi cho Timôthê, là người phụ tá và là bạn đồng lao với Phaolô trong các cuộc truyền giáo của ông. Phaolô viết thư này cho Timôthê nhằm hướng dẫn Timôthê biết cách điều hành công vị Chúa, giải quyết những nan đề trong hội thánh, nhất là tà giáo với những giáo lý sai lệch làm ảnh hưởng đến sự mở mang công việc của Đức Chúa Trời, là công việc được trọn bởi đức tin. Mời quý thính giả cùng học thư Timôthê thứ nhất để biết Chúa rõ hơn, yêu mến Chúa hơn và tin cậy Ngài hơn, để sẵn sàng đem ơn cứu rỗi của Chúa đến với nhiều người khác nữa. Bài học Kinh Thánh của chúng ta hôm nay là bài thứ 33 với đề tài Mục đích của sự răn bảo phần 10, căn cứ trên thư Timôthê thứ nhất chương 1 từ câu 5 đến câu 11. Mời quý thính giả cùng xem thư Timôthê thứ nhất chương 1 từ câu 5 đến câu 11. Chúng tôi xin đọc sau đây. Mục đích của sự răn bảo ấy là sự yêu thương, bởi lòng tin sạch, lương tâm tốt và đức tin thật mà sinh ra. Có vài kẻ xây bỏ mục đích đó, đi tìm những lời vô ích. Họ muốn làm thầy dạy luật mà không hiểu điều mình nói hoặc điều mình tự quyết. Và chúng ta biết luật pháp vẫn tốt lành cho kẻ dùng ra cách chánh đáng, và biết rõ ràng luật pháp không phải lập ra cho người công bình, bèn là vì những kẻ trái luật pháp, bạn nghịch, vì những kẻ không tin kính, phạm tội, những kẻ vô đạo, nói phạm thánh thần, những kẻ giết cha mẹ, giết người, vì những kẻ tà dâm, kẻ đắm nam sắc, ăn cướp người, nói dối, thề dối, và vì hết thảy sự trái nghịch với đạo lý. Ấy đó là điều đạo tin lành vinh hiển của Đức Chúa Trời hạnh phúc dạy dỗ mà sự truyền đạo đó đã giao phó cho ta. Chúng tôi xin gửi đến quý vị những câu hỏi gợi ý để quý vị dùng cho cá nhân hoặc cho các nhóm học Kinh Thánh. Sau đây là những câu hỏi gợi ý. Câu hỏi thứ nhất: sứ đồ Phaolô khuyên dặn Timôthê phải hướng đến mục đích gì trong sự răn bảo? Câu 5. Câu hỏi thứ hai: trái ngược với mục đích trên, những người dạy đạo giả mang những bản chất sai trật như thế nào? Từ câu 6 đến câu 7. Câu hỏi thứ ba: luật pháp là tốt lành trong ý nghĩa nào? Luật pháp được lập ra cho đối tượng nào? Từ câu 8 đến câu 11. Câu hỏi thứ tư: Đức Chúa Trời đã ban cho sứ đồ Phaolô trách nhiệm phải rao giảng điều gì? Câu 11. Phần triển khai bài học. Câu hỏi thứ hai: trái ngược với mục đích trên, những người dạy đạo giả mang những bản chất sai trật như thế nào? Từ câu 6 đến câu 7. Trong khi sứ đồ Phaolô đang dốc lòng để dạy khuyên một sư trẻ Timôthê cần phải xác định mục đích đúng đắn để có thể hầu vì Chúa cách ngay lành, trung tín giữa hội thánh tại Ê-phê-sô, thì lại có những người ở giữa vòng hội thánh đứng lên tự xưng là giáo sư để dạy dỗ những điều sai trật với mục đích ngược lại ý muốn của Chúa. Đây chính là một trong những bản chất hay dấu hiệu để có thể nhận ra những người dạy đạo giả đang hiện diện trong hội thánh. Nếu như mục đích Chúa muốn nơi mọi người con Chúa nói chung và với chức vụ những đầy tớ thật của Ngài là phải giảng dạy, gây dựng tình yêu thương trong hội thánh như lời sứ đồ Phaolô dạy trong câu 5, thì với những người dạy đạo giả lại đang làm điều ngược lại qua việc gieo rắc giáo lý sai trật của mình. Đây chính là điều nguy hại vô cùng cho hội thánh của Chúa, trải qua mọi thời đại mà mỗi con dân Chúa cần cảnh tỉnh nhận ra nhằm bảo vệ chính cộng đồng thuộc linh của mình. Những người dạy đạo giả vốn không xa lạ gì đối với hội thánh trong giai đoạn lúc bấy giờ, và càng xuất hiện nhiều hơn từ đó cho đến thời điểm hiện nay. Đây có thể là những người từ nơi khác đến, tìm cách xen lẫn vào trong cộng đồng con dân Chúa mà xuyên tạc bằng những giáo lý sai trật của mình. Song đó cũng có thể là những người vốn ban đầu vẫn đang bước đi theo Chúa với mục đích đúng đắn. Tuy nhiên, sau đó lại xoay khỏi mục đích ban đầu vì cớ nuông chiều theo sự cám dỗ bởi tư dục. Đây cũng chính là ý nghĩa của điều mà sứ đồ Phao-lô mô tả bản chất hay dấu hiệu của những người dạy đạo giả trong thư Ti-mô-thê thứ nhất, chương 1, câu 6a. Có vài kẻ xây bỏ mục đích đó. Như vậy không chỉ có những người có mục đích sai trật mà thôi, nhưng cũng có thể là ban đầu họ có điểm xuất phát rất tốt, tuy nhiên sau đó lại đi chệch đường hoặc từ bỏ mục đích đúng ban đầu. Đây là thực trạng mà chúng ta thấy không phải là hiếm xảy ra trong suốt dòng lịch sử dân Chúa kể từ thời Cựu Ước. Và người chúng ta dễ nhận ra hơn hết có thể kể đến là vua Sao-lơ, vị vua đầu tiên của tuyển dân Israel. Ban đầu Sao-lơ được biết đến là một chàng thanh niên khôi ngô, mạnh mẽ, với tâm tình khiêm tốn và có đức tin chắc chắn nơi Đức Chúa Trời. Dù rằng biết mình là người đã được Đức Chúa Trời chọn lựa làm vua Israel, được xác chứng qua sự sức giàu của tiên tri Samuel, thế nhưng không phải vì vậy mà lúc ban đầu lòng ông đầy tự hào hay tham muốn được đứng vào vị trí cao trọng nhất trong dân Israel dường ấy đâu. Trong ngày trọng thể được công bố trước toàn thể dân Israel thì Sao-lơ đã trốn trong đống đồ đạc. Đến khi được Đức Giê-hô-va chỉ tỏ cách rõ ràng thì Sao-lơ đành phải xuất hiện trước sự nhìn nhận và tung hô của dân sự. Câu chuyện được kỹ thuật trong Sa-muên thứ nhất chương 10 từ câu 20 đến câu 24 như sau. Sa-muên biểu mọi chi phái Israel đến gần, rồi chi phái Bê-sa-min được chỉ định. Người biểu chi phái Bê-sa-min đến gần từ họ hàng, rồi họ Mát-ri được chỉ định. Đoạn, Sao-lơ con trai của Kích được chỉ định. Người ta tìm Sao-lơ nhưng không thấy. Chúng bèn hỏi lại Đức Giê-hô-va rằng, còn có người nào khác sẽ đến đây chăng? Đức Giê-hô-va đáp, kìa, nó ẩn trong đồ đạc kia. Người ta chạy tìm người tại chỗ đó. Sao-lơ ra mặt giữa dân sự, người cao hơn cả chúng từ vai trở lên. Sa-muên nói cùng cả dân sự rằng, các ngươi có thấy người mà Đức Giê-hô-va đã chọn chăng? Trong cả dân sự không có ai giống như người. Hết thảy đều tung hô mà la lên rằng, nguyện vua vạn thế. Theo Sa-muên thứ nhất chương 10, từ câu 20 đến câu 24. Vua Sao-lơ đã có khởi đầu trong vai trò lãnh đạo tuyển dân của Đức Chúa Trời rất tốt đẹp, khi ông nương cậy đức tin hoàn toàn trong sự dẫn dắt của Ngài mà giải cứu dân Israel trước sự hung hăng, tàn bạo của dân Amon. Đến nỗi cả dân Israel đều tạ ơn Đức Chúa Trời, dân của lễ thụ ân cho Ngài và hết sức vui mừng vì Ngài đã ban cho họ người lãnh đạo thật oai hùng, tốt đẹp. Sa-muên nói cùng dân sự rằng, chúng ta hãy đi đến Ginh-ganh, đặng lập nước lại. Cả dân sự đều đi đến Ginh-ganh. Tại đó, trước mặt Đức Giê-hô-va, chúng lập Sao-lơ làm vua. Tại đó chúng dân của lễ thụ ân cho Đức Giê-hô-va. Đoạn, Sao-lơ và hết thảy người Israel vui mừng không xiết. Theo Sa-muên thứ nhất, chương 11, từ câu 14 đến câu 15. Nếu như vua Sao-lơ cứ giữ được tâm tình của một đầy tớ khiêm nhường và hết lòng tin cậy Đức Chúa Trời như vậy để cứ tiếp tục bước đi trong sự hướng dẫn của Chúa, thì chắc hẳn cuộc đời chức vụ của ông sẽ được lập vững bền trên đất nước Israel. Thế nhưng thật đáng tiếc vì ông đã sớm đi chệch đường ra khỏi sự hướng dẫn của Chúa để bắt đầu bước đi bằng ý riêng và trượt dài trên những sai trật, tội lỗi. Trước tiên vua Sao-lơ vì không còn giữ được lòng nương cậy nơi Đức Chúa Trời như giây phút ban đầu, cho nên đã liều lĩnh làm công việc mà Đức Chúa Trời chỉ cho phép thầy tế lễ mới có thể thực hiện. Đó là dân của tế lễ khi thấy dân Israel đang đối diện tình hình nguy cấp trước sự tấn công của dân Philistine. Câu chuyện được ghi lại trong Sa-muên thứ nhất chương 13, từ câu 8 đến câu 14. Rồi sau đó chẳng bao lâu, vua Sao-lơ lại tiếp tục phạm tội không vâng lời Đức Chúa Trời như trước đây, khi ông tha cho vua của dân Amalek, đồng thời giữ lại những chiên bò béo mập thay vì phải trừ bỏ hết sau khi đánh thắng dân này theo lời dạy của Đức Chúa Trời. theo Sa-môn thứ nhất chương 15 từ câu 7 đến câu 9. Thật thiết thay cho vị vua vốn có sự khởi đầu chức vụ vốn rất tốt đẹp, hết lòng tin cậy và bước đi theo đường lối Đức Chúa Trời. Nhưng đến thời điểm này, khi vua Sa-lơ chọn cho mình con đường đi theo ý riêng, sai lệch khỏi con đường lẽ thật theo sự hướng dẫn của Chúa, cho nên Ngài đành phải từ bỏ ông như lời chứng của Sa-môn. Sa-môn nói, Đức Giê-hô-va há đẹp lòng của lễ thiêu và của lễ thụ ân bằng sự vâng theo lời phán của Ngài ư? Vả, sự vâng lời tốt hơn của tế lễ, sự nghe theo tốt hơn mở chiên đực, sự bội nghịch cũng đáng tội bằng sự tà thuật, sự cố chấp giống như tội trọng cúng lại hình tượng. Bởi ngươi đã từ bỏ lời của Đức Giê-hô-va, nên Ngài cũng từ bỏ ngươi, không cho ngươi làm vua. Theo Sa-môn thứ nhất chương 15, từ câu 22 đến câu 23. Đây cũng chính là thực trạng đã xảy ra cho những người đang dạy đạo giả tại hội thánh Ê-phê-sô. Sứ đồ Phao-lô nói, có vài kẻ xây bỏ mục đích đó, đi tìm những lời vô ích. Vì cớ họ cố tình đi lệch ra khỏi lẽ thật, quyết định bước đi theo ý riêng để rồi trở nên những người sống ngược lại với mục đích tốt lành ban đầu mà Chúa muốn trên đời sống của mỗi người bước đi theo Chúa. Bài học áp dụng. Vị vua nổi tiếng về sự khôn ngoan và giàu có nhất trong lịch sử dân Israel là Salomon đã truyền lại kinh nghiệm chính cuộc đời mình. Cuối cùng có một việc hơn sự khởi đầu nó, lòng kiên nhẫn hơn lòng kiêu ngạo. Theo Truyền Đạo chương 7 câu 8. Thật vậy, rất nhiều người đã có những khởi đầu với lòng nhiệt tình, sốt sắng trong việc phục vụ Chúa ở ban ngành, hội thánh hay trong một vụ chuyên biệt nào đó. Thế rồi sau đó thì lại không còn đứng trên lẽ thật, bước đi theo ý muốn của Chúa như lúc ban đầu nữa, thay vào đó là những ý riêng được xen vào, rồi dần dần tẻ tách ra khỏi con đường và mục đích đúng đắn như lúc ban đầu. Lời Chúa đã cảnh báo các môn đồ năm xưa và trở nên vô cùng cần thiết cho mỗi người con Chúa trong thời điểm hiện nay. Song có nhiều kẻ ở đầu sẽ nên rốt và nhiều kẻ ở rốt sẽ nên đầu. Theo Phúc Âm Ma-thi-ơ chương 19 câu 30. Hiện tại chúng ta có đang bước đi trên con đường phục vụ Chúa mà mình đã từng rất sốt sắng trước đây hay không? Mục đích hầu vì Chúa có còn hướng đến sự gây dựng cho hội thánh, góp phần tôn cao danh Chúa như lúc ban đầu mình đã được cảm động và kêu gọi hay không? Xin Chúa giúp chúng ta luôn bước đi cách đúng đắn trên con đường mà Chúa đã ban cho, không xoay qua bên hữu, bên tả mà lệch khỏi lẽ thật và sự hướng dẫn của lời Ngài trong Kinh Thánh. Bài học Kinh Thánh theo thư Timôthê thứ nhất chương 1 từ câu 5 đến câu 11 xin được tạm dừng ở đây. Kính mời quý thính giả đón nghe tiếp bài học thứ 34 trong chương trình tiếp theo. Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.